trái cất của vợ viên nhộn. Bỏ quá hiện vì ai? Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại tâm thiên kén Ugasena. Thuở ấy tại thành Dương Xá, mỗi năm hoặc hai lần, 500 viên xiết nhào lộn lại đến biểu diễn cho nhau xem suốt 7 ngày. Họ kiếm được nhiều tiền và vàng. Quả thực ta tung quà thưởng Tết vào họ. Khán giả chồng chất lên nhau thật cao, trèo lên xem cho rõ những xiết dẫn. Hôm ấy, một nữ viên leo lên cây cột cao, hay lộn một vòng, rồi nhẹ nhàng đặt chân lấy tặng trên đầu cột. Cứ lơ lửng trong như thế, cô vừa kêu vũ vừa hát. Trong đám khán giả, có trai quan trưởng khố cũng đứng anh đóng giường với bạn chàng, xem diễn. Tay chân cô cử động mềm mại, duyên dáng, làm chàng nhìn say sưa và chàng yêu cô gái luôn. Ta về nhà, chàng nói.
Nếu cưới được nàng ấy ta mới sống, còn không ta chết quách đi cho xong.
Chàng gieo mình xuống giường, chẳng uống gì nữa. Bố mẹ chàng hỏi.
Con ơi, con làm sao?
Chàng đáp.
Nếu con cưới được gái người hát xiếc, con mới sống. Không, con thôi.
Bố mẹ chàng khuyên.
Con ơi, làm vậy.
Con đừng vậy.
Cha mẹ sẽ cưới cho con một cô vợ khác
mới là môn đăng hộ chứ.
Chàng vẫn một mực nói câu ấy và nằm lì trên giường. Cha chàng kiên nhẫn giảng giải cho chàng hiểu, ruột cũng không làm cho chàng tỉnh trí được chút nào. Cuối cùng ông cho gọi người bạn chàng đến đưa 1.000 tiền vàng, bảo
cậu hãy trao số tiền này cho người hát xiếc và bảo ấy con gái về cho con trai.
Người hát xiếc nói,
tôi đâu bán con lẹ, cậu ấy không thể sống thiếu con gái tôi á, hãy để ấy đi với bọn tôi, như vậy tôi mới gả con gái.
Bố mẹ chàng tin. Chàng liền bảo,
tất nhiên để đi với họ thôi.
Bố mẹ chàng năn nỉ khuyên lơn, chàng màng đến những lời họ nói, bỏ ra đoàn hát. Chàng cùng hát diễn và cùng đoàn hát biểu diễn qua khắp làng mạc thành thị Indo. Chẳng bao trở thành đứa con trai. Mỗi khi chơi đùa với con, gọi con là
con bác đánh xe,
hoặc
chú lon ton,
hay
con gã chẳng biết gì ráo.
Thầm quả cũng có đảm nhiệm việc sóc của xe gánh xiếc. Khi đoàn biểu diễn, chàng sửa soạn dụng cụ dựng lên hoặc dọn dẹp khi tan hát. Chính mong chỉ các việc làm ấy mà cô vợ khi nương ông đã dùng những từ trên. Chàng đi đến kết luận là cô muốn nói bóng gió mình, bèn hỏi,
nàng muốn ám chỉ ta ư?
Đúng vậy, tôi nói anh đó.
Đã vậy ta sẽ bỏ nàng.
Anh đi hay ở đâu việc gì đến tôi?
Cô vẫn dùng những từ ngữ đùa con. Sắc đẹp và số lợi tức khổng lồ cô kiếm được là cô bất cần chồng. Chàng nghĩ,
cô ta kiêu ngạo thế.
Ngay sau khi ấy chàng hiểu ra,
chính vì cô ta là một diễn tài năng.
Chàng định,
được, ta sẽ học làm xiếc.
Tất cả các ngón diễn với cha vợ. Chàng đi trình diễn khắp làng mạc thành thị Kinh Đô, hết chỗ này đến chỗ kia, cuối cùng lại trở về Dương Xá. Chàng truyền rao khắp thành,
7 ngày nữa Ugasena, con trai ngãn khố, sẽ biểu diễn nghệ thuật cho Dương Xá xem.
Dũng Riệp dựng khán đài thật cao, và ngày thứ 7 họ kéo nhau đến. Ugasena leo lên cây cột ca chục và đứng lững trên đầu cột. Hôm ấy từ sớm Đức Thế Tôn quan sát thế gian, và Ugasena xuất hiện trong tầm quan sát của Ngài. Thế Tôn nghĩ,
người thanh niên ấy sẽ ra sao?
Ngay sau đó Ngài biết được,
con trai quan trưởng khố sẽ đứng lơ lửng trên đầu sào kia để biểu diễn những màn xiếc của chàng, và đông đảo khán giả sẽ tụ tập xem. Vào thời điểm ấy ta sẽ đọc bài kệ bốn, nghe xong 8.000 người sẽ được nhắn thanh tịnh, còn Ugasena thì đắc quả A-la-hán.
Ngày hôm sau, ở đúng giờ thích hợp, Đức Thế Tôn cùng tỳ kheo lên đường vào thành Dương Xá khất thực. Trước khi Phật chân vào thành, tại chỗ biểu diễn, Ugasena đưa ra dấu chào trả tiếng vỗ tay khán giả và dựng bằng trên đầu cột. Chàng bay lộn 7 vòng trên không, chân trở lại trên đầu cột và đứng giữ thăng bằng ở đấy. Đúng lúc này, Đức Thế Tôn vào thành, và do sự xếp đặt của Ngài, khán giả quay nhìn Ngài thay vì nhìn Ugasena biểu diễn. Thấy khán giả không còn tâm nữa, Ugasena vô cùng thất vọng. Chàng nghĩ,
ta phải huấn luyện được màn biểu diễn này. Thế mà Đức Thế Tôn vừa đang đến thành, khác đã quay lại chiêm ngưỡng ngài. Buổi biểu diễn của ta hoàn toàn thất bại.
Phật đọc được tưởng của chàng, bảo đảo một kiền liên.
Ông hãy đến bảo con viên chữ khốt, ta xem chàng biểu diễn nghệ.
Chả đến bên cây cột nói với chàng diễn viên.
Này Úc Xe, diễn xiếc tài ba, hãy phô tài nghệ, cống hiến dân ta.
Utena nghe vậy vô cùng hỉ.
Chắc Đức Thế Tôn muốn xem tài năng của ta.
Nghĩ chàng liền đáp, thúc dẫn đo lửng trên đầu cột.
Hãy xem tôi một kiền liên tôn giả, bậc đại thần thông. Tôi trổ tài cống hiến đám đông, họ cười reo thỏa thích.
Từ trên đầu cột, chàng tung mình lên không, quay lộn 14 vòng, rồi đặt chân trở lại, giữ thăng bằng trên đầu cột. Đức Tôn bạch:
Này Ugasena, người trí phải biết cởi bỏ buộc ràng của thân ẩn trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Như vậy người ấy mới thoát được sức già bệnh chết.
Ngài nói kệ:
Bỏ qua hiện vị lai, đến bờ kia cuộc đời, y giải thoát tất cả, tư dương lại sanh.
Phật nói: 8.4000 người được thanh tịnh, con trai quan trưởng khố đắc quả A-la-hán và được thần ngay khi chàng còn đứng đứng đầu cột. Chàng xuống tiến tới trước Đức Thế Tôn, nằm giao sức lễ Phật và xin được gia nhập tăng. Phật đưa tới:
Hãy đến tỳ kheo.
Chàng liền biến thành một vị trưởng lão chừng 60 tuổi với đầy đủ 8 vật dụng tùy thân. Các thầy theo hỏi trưởng lão:
Nè huynh Ukasena, huynh leo cái cột 30 thước mà không sợ sao?
Vậy không sợ sao?
Ugasena đáp:
Chư huynh đệ, tôi chẳng sợ chút nào.
Chúng tỳ kheo bạch Phật:
Bạch Thế Tôn, Ugasena nói tôi chẳng sợ chút nào.
Là không thật, ông ăn việc dấu trá.
Đúng vậy.
Bảo:
Này các tỳ kheo như Ugasena diệt trừ tham ái, không còn có sợ hãi gì nữa.
Ngài nói kệ:
Đoạn hết các kiết sử, không còn gì lo sợ, không đâm trước bổ càng, ta gọi bà La Môn.
Hôm chúng tỳ kheo bàn với nhau trong pháp đường:
Chư huynh đệ, vì sao một kheo khả năng chứng là hán như chị này lại lưu lạc theo đoàn sư?
Vì cô con gái của hán.
Đúng rồi. Và là nào ông ấy có khả năng ăn được?
Đức Thế Tôn đến gần hỏi:
Này các tỳ, các ông tụ tập luận bàn gì thế?
Khi nghe họ bạch, Phật bảo:
Này các tỳ kheo, hai việc này xảy ra trong cùng một trường hợp thôi.
Để làm sáng câu chuyện, Phật kể chuyện ức, lời nói đùa và quả báo. Ở xa xưa, khi thằng vàng thờ Xá Lợi Phật Ca Diếp đang được xây, cái số Phật tử thuần thành ở Ba La Nại đến chỗ tháp công quả bằng cách đích thân bắt tay vào việc cất công trình ấy, và họ mang theo những cỗ xe đầy thực phẩm. Gặp trưởng lão đang đi vào thành khất thực. Trong những người công quả có một phụ nữ trẻ, thấy trưởng lão bèn nói chồng cô:
Này anh, vị trưởng lão tôn kính của ta đang vào thành khất thực, xe ta chứa vô số thực phẩm đã cứng lẫn mềm, anh hãy đến đỡ bát ngài và cúng dường đi.
Người chồng đến đỡ bình bát trưởng lão, và họ múc đầy bát thức ăn vừa cứng vừa mềm. Sắp và phát nguyện:
Bạch Đại Đức,
chúng con nguyện được dự phần với ngài
chân lý mà ngài đã sáng tỏ.
Vị trưởng lão đã đáp lắng, ngài quan sát xem thử đời vị lai lời nguyện họ được thành không. Khi biết lời nguyện sẽ thành, ngài mỉm cười. Cô vợ nhìn thấy nụ cười ấy, bảo chồng:
Anh à, vị trưởng lão tuổi ta cười, chắc ngài cũng là diễn viên.
Anh chồng đáp:
Ừ phải, ngài là diễn viên mà.
Họ tiếp tục đi lo công việc của mình, đà nghiệp họ tạo trót. Khi mãn kiếp, hai chồng được tinh cõi trời. Giờ thời Đức Phật hiện tại, người vợ thọ sanh trong nhà một diễn viên xiếc, người chồng làm trang trưởng khố. Do chàng nói:
Ừ phải, chắc ngài diễn thật em à.
Kiếp này chàng phải phiêu bạc theo đoàn xiếc, họ chẳng dường một ai vị trưởng lão A-la-hán, nên chàng đắc quả A-hán. Ái con người hát tự bảo,
ta chứng đắc được quả vị gì thì ta cũng xứng đắc được như chàng.
Cô bèn xuất gia và cũng đắc quả A-la-hán. Xạ thủ trẻ tà, người tà ý phục. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang trú tại Di, liên quan đến thầy tỳ kheo trẻ tên Kula Danugaha Bandita, có nghĩa là chàng xạ thủ tà. Một thầy tỳ kheo trẻ đến lượt đi nhận thức ăn cúng dường, cầm bát về đến trai đường hết nước uống. Thầy vào nhà diệt sinh, trong nhà lại có cô con gái trẻ vừa trông thấy thầy tỳ kheo liền đem lòng luyến ý. Cô nói:
Bệ đức, khi nào cần nước uống xin ngài trở lại đi thác.
Từ đấy mỗi khi không uống, thầy chỉ đến cô gái xin thân đỡ bình bát đổ đầy nước cho thầy. Dần dà cô cúng cả cháo. Một hôm cô đem ghế mời thầy ngồi và cúng dường cơm. Cô ngồi kế bên gợi chuyện:
Bạch đại đức, nhà đây thật là cô quạnh, chúng con suốt ngày chẳng có bóng người khách viếng thăm.
Sau khi nghe cô chuyện trò vài lần, thầy tỳ kheo bắt đầu thấy chán đời tu. Bữa kia có vài thầy tỳ kheo khác đến thăm thầy, hỏi:
Sao trông huynh vàng giọt thế?
Sao vậy?
Thưa chú huynh, tôi đang phiền muộn.
Các thầy tỳ kheo bèn đem thầy đến gặp thầy Tế Độ và giáo thọ của thầy. Hai vị lại đưa thầy đi gặp Phật và bạch lên sự việc. Phật bảo:
Này tỳ kheo, có đúng là ông đang phiền não?
Thưa đúng bạch Thế Tôn.
Nghe thầy tỳ kheo trả lời, Đức Thế Tôn nghiêm nghị trách:
Này tỳ kheo, làm sao mà sau khi xuất gia được nhập vào tăng đoàn của Như Lai đại hùng đại lực, thay vì khiến mọi người phải nói rằng ông đã đắc quả Tu Đà Hoàng hoặc quả Tứ Đà Hàm, ông lại để họ nói rằng ông bị phiền não? Ông thật là có lỗi.
Rồi Đức Thế Tôn hỏi tiếp:
Tại sao ông phiền não?
Bạch Thế Tôn, có cô nọ nói với con như vậy.
Này tỳ kheo, cô ta làm như thế chẳng có gì lạ lùng. Trong kiếp trước cô ta đã bỏ rơi Duhagaha, người bắn cung giỏi nhất trên toàn cõi Ấn Độ, chỉ vì sự đam mê bồng bột nhất thời với một tướng cướp, cô đã sát hại chồng.
Các thầy tỳ kheo xin Phật kể rõ câu chuyện. Ngài nói: Chuyện quá khứ, xạ thủ trẻ tài ba. Thuở xa xưa, có chàng trai tên xạ thủ tài ba, Kuli Danugaha. Chàng theo học bắn cung với một vị thầy rất danh tiếng ở Takasila. Chàng tiến bộ thật nhanh chóng, khiến thầy hài lòng vô cùng, bèn gả con gái cho chàng. Cưới hỏi xong, chàng đưa vợ về Ba La Nại. Đến một khu rừng, chàng giết được 50 tên cướp, chỉ dùng 50 mũi tên. Khi tên cạn, chàng túm lấy tên cầm đầu bọn cướp quật xuống đất, rồi kêu cô vợ:
Nàng ơi, hãy đưa kiếm cho ta.
Nhưng vừa thấy tên cướp, cô vợ bỗng đem lòng say mê, bèn trao kiếm cho hắn. Gã lập tức giết chàng xạ thủ rồi dẫn cô đi theo. Vừa đi, gã vừa nghĩ:
Nếu cô ta thấy tên đàn ông khác cũng sẽ giết ta như đã giết chồng, ta giữ nàng phẩm có ích gì?
Đến con sông, gã để cô ở lại bờ bên này, mang hết đồ trang sức qua sông và nói:
Nàng ở lại đây, ta đem đồ qua trước đã.
Rồi gã bỏ mặc cô ở đó. Cô kêu:
Hỡi chàng Bà La Môn, chàng mang hết sang sông, đồ trang sức em đó, xin chàng mau trở lại. đem em theo qua cùng.
Tên cướp đáp:
Cô nàng ơi, cô đổi người chồng bao năm kề vai sát cánh để lấy ta, kẻ chưa hề quen. Cô đem anh chồng từng ngọt bùi chia sẻ, đổi một người cô chẳng biết ra sao. Cô à, cô sẽ lại bỏ ta theo kẻ khác. Thôi chào cô, ta lo tránh xa đây.
Để làm người đàn bà phải xấu hổ, Đế Thích liền hiện xuống, mang theo người đánh xe và viên nhạc thần. Đế Thích hóa thành con chó rừng, người đánh xe đội lốt cá, còn nhạc thần làm con chim. Chó ngậm miếng thịt đứng trước người đàn bà, con cá nhảy lên nhảy xuống dưới nước, chó phóng xuống chụp đánh rơi miếng thịt, chim cắp thịt bay dù đi. Cá biến dạng xuống dòng sông, chó mất cả chì lẫn chài. Người đàn bà phá ra cười, chó hỏi:
Ai đứng bên bụi cây cười đó? Xin nói đi, vì sao người đẹp cười? Đâu phải nơi vũ hội hát ca, đây đâu phải lúc vỗ tài đánh nhịp, chính là lúc phải khóc người đẹp à.
Người đàn bà đáp:
Chó ngu ơi, trí khôn mày thật chỉ bé tẹo. Mày chỉ có nước khóc như tên ăn mày. Mày đánh mất cả cá lẫn thịt.
Chó đáp:
Chân mình thì lắm mê mê, mà đi lấy đút để rê chân người. Cả tình nhân lẫn chồng cô mất, chính cô mới nên khóc đấy à.
Bây giờ cô ta mới nói:
Đúng vậy, hỡi chó rừng, vua loài thú. Thôi từ đây ta ngoan ngoãn theo chồng.
Chó đáp lại:
Ăn cắp trứng sẽ ăn cắp gà nữa, làm ác rồi cô sẽ tiếp tục thôi.
Đức Thế Tôn kể xong câu chuyện tiền thân về chàng Kula Danugaha có trong quyển 5 bộ Nipata. Ngài nói:
Kiếp ấy ông là chàng xã thủ trẻ, người đàn bà kia là cô gái cho ông uống nước đó. Vua Đế Thích chính là ta. Cô kia chỉ mới thấy tên cướp đã mê mệt, giết mất chàng trai tài giỏi nhất Ấn Độ. Này tỳ kheo, ông hãy nhổ hết gốc rễ lòng tham ái trong ông đối với người đàn bà này.
Khuyên răn thầy xong, Phật giảng pháp thêm cho thầy nghe. Ngài nói kệ:
Niệm xấu làm não loạn, dục lạc nhiều thường cầu, rèn thêm xiềng tham ái, dây ràng siết càng sâu. Ai vui an tịnh ý, quán bất tịnh thường nếm, người ấy sẽ diệt ai, cắt đứt mà trói buộc.
Được La Hầu La. Ai tới đích không sợ. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Kỳ Viên, liên quan đến Ma Vương. Một hôm, nhiều trưởng lão tỳ kheo đến tịnh xá Kỳ Viên không phải thời. Các thầy vào thất trưởng lão La Hầu La đánh thức Tôn giả dậy. Thấy chẳng còn chỗ nào để ngủ, Tôn giả bèn đến nằm trước hương thất Phật. Vị trưởng lão tôn kính này tuy mới 8 tuổi nhưng đã đắc quả A-la-hán. Ma Dương Vasavati thấy vậy bèn nghĩ:
Con của Sa Môn Cồ Đàm đang nằm trước cửa hương thất, còn Sa Môn Cồ Đàm thì nghỉ ở trong. Nếu ngôn tài người con bị kẹp đau, vị Sa Môn cũng sẽ thấy đau như mình bị kẹp vậy.
Rồi hắn biến thành do chúa khổng lồ, tiến đến bên vị trưởng lão, dùng dòi quấn đầu tôn giả và gầm lên thật to. Trong hương thất, Đức Thế Tôn thấy hết, bèn nói:
Này, Ma Dương, trăm ngàn kẻ như ngươi cũng không làm La Hầu La sợ hãi được. Người này không còn kinh sợ, vì đã diệt trừ tham ái, mạnh mẽ hùng tráng, đại trí đại huệ.
Ngài nói kệ:
ai tới đích không sợ, lì ái không nhiễm ô, nhổ mũi tên sanh tử, thân này thân cuối cùng. Ai lìa không chấp thủ, cú pháp khéo biển tài, thấu suốt từ vô ngại, hiểu thư lớp trước sau, thân này tận cuối cùng. Vị như vậy được gọi bậc đại trí đại nhân.
Phật nói xong, rất nhiều người đắc quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm và A Na Hàm. Ma Dương tự bảo:
Sa môn Cồ Đàm thấy ta.
Hắn bèn biến mất. Khổ hạnh hoài nghi. Ta hàng phục tất cả. Đức Thế Tôn dạy những lời này liên quan đến đạo sĩ khổ hạnh ngài tình cờ gặp, tên là Upaka, thuộc giáo phái Ashivaka. Sau khi thành đạo dưới cội Bồ Đề, Phật lưu lại 7 tuần tại đó, rồi ngài mang y cầm bình bát lên đường đi 18 dặm về Ba La Nại để chuyển bánh xe pháp. Trên đường đi, ngài gặp đạo sĩ thuộc giáo phái khổ hạnh Arivaka. Đạo sĩ hỏi:
huynh đệ, các căn ngài thật tịch tịnh, da ngài sáng đẹp quá. Ngài theo ai xuất gia? Ai là thầy ngài? Ngài tu theo giáo lý của ai?
Phật đáp:
Như Lai không có thầy tế độ, cũng không có giáo thọ.
Ngài nói kệ:
ta hàng phục tất cả, ta rõ biết tất cả, không bị nhiễm pháp nào, ta từ bỏ tất cả, ai diệt tự giải thoát, đã tự mình thắng trí, ta gọi ai thầy ta?
Upaka chẳng lộ vẻ đồng ý hay bất bình trước những lời của Đức Như Lai. Đạo sĩ chỉ lắc đầu, chép miệng, rồi rẽ vào đường tẻ, đi đến lều một thợ săn. Pháp thí thắng mọi thí. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi ngài đang trú tại Kỳ Viên, liên quan đến vua trời Đế Thích. Một hôm, chư thiên cõi trời 33 tụ họp lại, đưa ra 4 câu hỏi.
Vật gì bố thí cao quý nhất? Vị ngon nào trên tất cả?
Hạnh phúc nào cao tột đỉnh?
Tại sao việc trừ tham ái là việc làm tối hệ trọng?
Chư thiên không ai trả lời được. Vị này hỏi vị kia hỏi vị nọ, cho đến lúc mỗi vị đã hỏi đủ các vị khác. Suốt 12 năm, chư thiên đi khắp 10.000 thế giới, cũng không tìm ra được kẻ đáp được các câu hỏi trên. Cuối cùng, tất cả chư thiên 10.000 thế giới hợp lại và cùng nhau đến gặp Tứ Thiên Vương. Các ngài hỏi:
có việc gì mà chư vị tụ họp đông đảo như thế này?
Chư thiên đáp:
chúng thần có 4 câu hỏi không ai trả lời được,
cho nên kéo nhau đến hầu các đại vương. Những câu hỏi gì thế? Những câu hỏi gì?
Nghe xong các câu hỏi, Tứ Thiên Vương đáp:
chư vị, chúng tôi cũng chịu thua.
Mà có đức vua thường suy tư về các câu hỏi mà cả ngàn người khác cũng suy tư, và ngài biết ngay câu trả lời. Phước đức trí tuệ của ngài hơn hẳn chúng tôi, ta hãy đến hầu ngài. Đúng vậy.
Tứ Thiên Vương kéo đoàn chư thiên đông đảo kia đến gặp Đế Thích. Vua hỏi:
chư vị có việc gì tụ họp đông đúc thế?
Họ tâu lên Đế Thích mục đích cuộc viếng thăm. Vua nói:
"Chư vị không ai có thể trả lời trừ Đức Phật. Các vấn đề này nằm trong phạm vi hiểu biết của chư Phật. Hiện giờ Đức Thế Tôn đang ở đâu? Ta hãy đến hầu Đức Thế Tôn đi."
Chư Đế Thích cùng đoàn chư thiên đông đảo đang đêm bay đến Kỳ Viên, hào quang sáng rực cả tỉnh xá. Vua đảnh lễ Phật rồi lui ra một bên. Phật hỏi:
"Đại Dương, có việc gì mà Đại Dương cùng đông đảo chư thiên đến viên hôm nay?"
"Bạch Thế Tôn, các vị này nêu bốn câu hỏi không ai trả lời được, ngoại trừ Thế Tôn. Xin Ngài giảng giải cho chúng con rõ."
"Đại Dương lành thay, chính vì để dứt trừ nghi hối cho các chúng sanh, Như Lai hoàn thành 13 la mật, hành 5 pháp đại xả và chứng quả chánh giác. Về câu hỏi của Đại Dương ư, pháp thi thăng mọi thi, pháp vị thăng mọi vị, pháp hỷ thăng mọi hỷ. Có diệt trừ tham ái mới đắc quả A-la-hán. Cho nên đó là việc làm tối hệ trọng."
Ngài nói kệ:
"Pháp thi thắng mọi thi, pháp vị thắng mọi vị, pháp hỷ thắng mọi hỷ, ái diệt thắng mọi khổ."
Chú giải trong nguyên bản: "Pháp thí thắng mọi thí, dù cúng dường pháp y đúng màu đài hoa chuối cho tất cả các vị Phật, các vị Bích Chi Phật, các vị A-la-hán, nhiều đến nỗi hợp lại thành một hàng dọc nối từ dưới đất lên đến cõi trời Phạm Thiên, cũng không bằng đọc một bài kệ hồi hướng công đức ở giữa hội chúng. Bởi vì công đức cúng dường y này không bằng một phần 16 của việc đọc lên bài kệ. Do vậy mới biết tầm quan trọng của việc giảng pháp, đọc tụng pháp và nghe pháp. Kẻ nào giúp chúng sanh được nghe pháp sẽ nhận được phước báo lớn hơn phước báo cúng dường vật thực. Cho dù người ấy múc đầy bình bát tất cả các vị Phật, Bích Chi Phật, A-la-hán nói trên với những thức ăn thượng vị, phước báo do cúng dường pháp cũng lớn hơn cúng dường các thứ thuốc men bổ dưỡng như bơ, sữa, dầu, vân vân. Cũng lớn hơn cúng dường nhà ở, cho dù người ấy xây dựng không kể xiết cả trăm ngàn tịnh xá lớn như Mahavihara, những tịnh xá tiện nghi như Loha Pasaya. Phước báo ấy cũng lớn hơn cả phước báo ông cấp cô độc và các vị khác được hưởng do công cúng dường kho báo xây dựng các tịnh xá. Bố thí pháp dù chỉ đọc lên một bài kệ hồi hướng bốn câu được phước báo vô lượng vô biên, nhiều hơn các thứ bố thí ấy. Tại sao thế? Tất cả những kẻ bố thí nói trên sở dĩ cúng dường do có nghe pháp. Nếu chưa được nghe, không bao giờ họ thực hiện những việc cúng dường ấy. Chúng sanh trong cõi ta bà này, nếu không từng nghe pháp, chẳng ai bố thí một giá cháo hoặc chỉ một muỗng cơm. Vì lý do ấy, pháp thí thắng mọi thí. Thực thế, trừ trường hợp ngoại lệ của chư Phật và các vị Bích Chi Phật, những vị như Tôn giả Xá Lợi Phất và bạn bè Ngài, dù có thần thông đếm được hết những giọt mưa của tất cả những trận mưa trong suốt một kiếp, cũng không thể tự mình đắc quả Tu Đà Hoàng và các quả vị khác, mà phải nhờ đến bài pháp của trưởng lão Ác Bệ, của các vị khác. Và sau cùng, khi nghe pháp của Đức Thế Tôn, Tôn giả mới hành trì được các ba la mật. Đại Dương, vì lý do ấy, pháp thí thắng mọi thí. Nói về các vị ngon, từ đường mật vân vân cho đến sơn hào hải vị, quý hiếm như thức ăn của chư thiên, đều lôi cuốn người ham thích phải trôi lăn trong sanh tử luân hồi, cho nên nó là gốc khổ của chúng sanh. Chỉ có hương vị của giáo pháp hiểu thấu 37 phẩm trợ đạo đưa đến chánh giác, và chính bậc thiền định là thượng vị. Cho nên nói, pháp vị thắng mọi vị. Những lạc thú của người đời như con cái, của cải, dục lạc, ca nhạc, hát múa vân vân, cũng chỉ lôi cuốn người ham thích trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Nó cũng là gốc khổ của chúng sanh, nhưng pháp hỷ sanh trong tâm kẻ nói pháp hoặc nghe pháp khiến họ được hưởng trạng thái an lạc vô biên, khiến nước mắt phải chảy, tóc lông phải dựng ngược. Sự an lạc này lại chấm dứt sanh tử luân hồi, cứu cánh đạt đến quả vị A-la-hán. An lạc này mới là tối thắng, cho nên nói pháp hỷ thắng mọi hỷ. Cuối cùng đến vấn đề tham ái. Khi tham ái diệt, hành giả chứng đắc A-la-hán. Do ái diệt nên dứt sạch hết khổ đau sanh tử luân hồi, cho nên nói ái diệt thắng mọi khổ. Phật nói pháp xong, Vua Đế Thích đảnh lễ Phật và nói:
Bạch Thế Tôn, nếu pháp thí tôn quý như vậy, sao Ngài không dạy hồi hướng công đức ấy cho chúng con? Từ đây, mỗi khi Thế Tôn nói pháp cho chúng hội tỳ kheo, cúi xin Ngài khiến họ hồi hướng công đức cho chúng con.
Phật nghe lời thỉnh cầu ấy, liền hợp chúng tỳ kheo bảo:
Này các tỳ kheo, từ đây trở đi, mỗi khi có thuyết pháp, dù trong chúng hội lớn hay chỉ một buổi giảng pháp bình thường, hoặc một bài pháp văn tắc, hoặc khi nói lời cảm tạ, các ông hãy nhớ hồi hướng lại công đức cho tất cả chúng sanh.
Trưởng khố không con, tài sản hại người ngu. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang trú tại Kỳ Viên, liên quan đến quan trưởng khố không con tên Abhutaka. Chuyện kể rằng khi quan trưởng khố chết, Vua Ba Tư Nặc hỏi:
Người không con khi chết, tài sản thuộc về ai?
Muôn tâu thuộc về bệ hạ.
Vua cho chở tài sản người quá cố về cung, suốt 7 ngày mới hết. Rồi vua đến hầu Phật. Phật hỏi:
Kìa đại dương, do đâu giữa trưa đại dương đến đây?
Bạch Thế Tôn, tại thành Xá Vệ này có quan trưởng khố không còn chết ngày hôm kia. Con vừa cho chở xong tài sản về cung rồi liền đến đây.
Vua bạch tiếp:
Con nghe mỗi khi thức ăn thượng vị đựng trong dĩa vàng đem đến cho quan trưởng khố, ông ấy nói:
Người ta ăn thức ăn này à, tại sao bọn người dám đùa cợt với ta ngay tại nhà ta?
Nếu các người hầu đánh bạo dọn cho ông ăn, ông sẽ ném đất đá hoặc lấy gậy đánh đuổi họ đi. Ông chỉ ăn cháo cám hoặc cháo chua rồi nói rằng:
Người ta chỉ ăn những thức ăn này thôi.
Người hầu đem đến quần áo đẹp, xe cộ tốt, ô dù đều bị ông đánh đuổi bằng đất đá gậy gộc như trên. Ông chỉ mặc áo quần vải gai thô, đi cổ xe cũ kỹ cọc cạch, đầu thì hái lá che. Phật bèn kể chuyện kiếp trước của quan trưởng khố. Chuyện quá khứ, quan trưởng khố bỏng sẻn. Đại dương vào thời quá khứ, quan trưởng khố này đã cúng dường thức ăn cho một vị Bích Chi Phật tên Tagarasiki.
Hãy đem thức ăn cho các thầy tỳ kheo.
Ông bảo vợ vậy rồi đứng lên đi làm việc khác. Bà vợ mộ đạo nghe lời chồng, nghĩ thầm:
Thật lâu lắm ta mới nghe miệng ông ấy thốt ra chữ đem cho. Hôm nay niềm mơ ước được cúng dường của ta biến thành sự thật.
Bà đỡ lấy bình bát của vị Bích Chi Phật, múc đầy những thức ăn ngon lành nhất. Quan trưởng khố quay lại thấy vị Bích Chi Phật liền hỏi:
Thầy đã nhận thức ăn chưa?
Ông cầm bát thầy và trông thấy các thức ăn thượng vị, bất giác tiếc rẻ, nghĩ thầm:
Phải chia các thứ này để bọn người hầu ta ăn thì tốt hơn biết mấy. Chúng ăn xong sẽ làm việc tích cực, còn các thầy tỳ kheo chỉ ăn rồi nằm ngủ. Thực phẩm này cho đi thật chẳng được gì.
Quan trưởng khố lại còn giết chết con trai độc nhất của anh mình để đoạt gia tài. người cháu thường nắm tay chú dẫn đi chỗ này, chỗ nọ, miệng liến thoắt.
Cổ xe này thuộc tài sản của cha cháu đó. Bò này cũng là bò của người.
Quan Chưởng Khố nghĩ.
Lúc này hắn còn nói thế, hắn khôn lớn rồi, ai còn có thể thấy được của cải hắn trong nhà này chứ.
Một hôm, ông dắt cháu vô rừng, xiết cổ cho chết, như người ta bẻ một củ cải vậy, rồi quan sát vào bụi rậm. Đấy là tội ác của ông trong một kiếp trước nữa. Đại Dương do Quan Chưởng Khố kêu người vợ đem thức ăn cúng dường vị Bích Chi Phật. Suốt 7 kiếp liền, ông thọ phước lành, rồi tái sanh lên cõi trời. Do dư báo của việc thiện ấy, suốt 7 kiếp, ông giữ độc quyền chức Chưởng Khố thành Xá Vệ. Đại Dương, trái lại, do tiếc rẻ việc thiện mình đã làm và thốt lời bán bổ, khi quả báo đến, ông không thể dùng thức ăn ngon, mặc đồ đẹp, đi xe tốt, không thể thưởng thức ngũ dục thế gian. Hơn nữa, do giết cháu để đoạt gia tài, ông bị đọa địa ngục hàng trăm ngàn kiếp. Và do một phần của dư báo ác ấy, suốt 7 kiếp liền, ông chết không còn, tài sản bị tịch biên, xung vào kho vua. Đây là kiếp thứ 7 của ông. Đại Dương, do ông ta đã cạn phước báo mà không tạo nên phước mới, Quan Chưởng Khố giờ bị đọa tại địa ngục Roruva. Phật kể xong, vua Ba Tư Nạc thưa:
Bạch Thế Tôn, Quan Chưởng Khố này tội thật quá lớn, gia tài đồ sổ thế kia hắn chẳng chi dùng cho hắn hoặc phát tâm cúng dường Đức Thế Tôn. Vị Phật đang trú tại Tịnh Xá gần sát ngay nhà hắn.
Phật dạy:
Đúng vậy Đại Dương, quả có thế. Khi kẻ ngu được giàu sang, họ chẳng tìm cầu niết bàn. Trái lại, của cải chỉ khiến tham ái nổi lên trong tâm họ, làm khổ họ lâu dài thôi.
Ngài nói kệ:
Tài sản hại người ngu, không người tìm bờ kia. Kẻ ngu vì tham giàu, hại mình và hại người.
Ruộng vườn. Đức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Yellowstone Brook, Bandhu Kambalasila, liên quan đến Ankura. Câu chuyện đã được kể đầy đủ chi tiết trong phần chú giải câu kệ Người chuyên tâm thiền định, truyện liên quan đến Indaka. Một hôm, trưởng lão Ana Luật vào làng khất thực. Indaka cúng dường tôn giả một muỗng thức ăn của phần mình. Đây là việc thiện ông làm trong đời trước. Còn Ankura thì cung cấp lò sưởi trên khắp 50 cây số suốt 10.000 năm và bố thí cúng dường rất nhiều vật thực. Indaka được phước báo lớn hơn. Phật dạy:
Này Ankura, khi bố thí nên suy xét kỹ càng. Làm vậy sẽ giống như hạt giống gieo trên đất lành, đơm hoa kết trái sum suê. Nhưng ông đã không làm thế. Do đó, việc bố thí của ông chẳng đưa đến phước báo lớn.
Để làm sáng tỏ vấn đề, Phật bảo:
Bố thí nên suy xét, mới gặt nên quả tốt. Bố thí có suy xét, được người trí ngợi khen. Vật thực dâng cúng trước, người xứng đáng cúng dường sẽ được vô lượng phước. Như hạt giống đem gieo trên mảnh đất lành tốt.
Ngài nói kệ tiếp:
Có làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời, bố thí người ly tham, do vậy được quả lớn. Có làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời, bố thí người lý sân, do vậy được quả lớn. Có làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, bố thí người lý si, do vậy được quả lớn. Có làm hại ruộng vườn, dục làm hại người đời, bố thí người lý dục, do vậy được quả lớn.